ngày 19 tháng 10, được ông chủ nhà rủ đi thăm vịt ngoài sông, mẹ Osin không lương, mừng tủi dắt con đi lập tức. Vịt thăm xong, Cục Mỡ dẫn bố mẹ ra sân chơi, có cái cầu trượt hình ống lộ thiên một nửa cao ngất. Từng khiến bố thủa còn ôm con, chơi tập cho con can đảm, phải thú thật với mẹ một lần là lúc lao xuống anh cũng sợ. Cục Mỡ leo lên trượt xuống, chán chê thì nhảy lò cò, kêu đau chân. Vậy là tập tễnh đi về, chân đau làm người ta thành duy cảm. Bị ám ảnh mãi bởi đề tài nói từ hôm qua, tình yêu. Mẹ, tại sao lớn lại phải yêu? Ai bảo con phải? Con có quyền không yêu khi con không muốn. Đan Nam không muốn Heraten. Hiểu rồi, nó không sợ yêu, chỉ sợ hệ lụy của tình yêu. Thì không Heraten, không cưới, nếu đối tác cũng cùng nhìn một hướng như mình. Nhưng mẹ thấy lo lo. Thế sau này không cưới ai, thì con ở với ai? Sau này thì phải cố. Ai cố? Bố mẹ rồi sẽ già, sẽ chết. Thằng con rất hiểu lòng mẹ. Khi nào bố mẹ chết thì Đan Nam phải tự cố. Rồi nó bần thần. Đan Nam muốn cưới mẹ, nhưng đến lúc Đan Nam lớn được Haruten thì mẹ chắc chết rồi. Hồi Cục Xương 6 tuổi như thế này đã tự nghiên cứu luật và giảng cho bố là ruột thịt mấy đời thì không được lấy nhau, dù ông bố sẵn lòng nhường mẹ cho nó. Cục Mỡ rõ là chậm hiểu hơn Cục Xương. Hổ thân, đích thị là mẹ già, con dại. Ngày 4 tháng 11, sống ở Dresden là cô cháu chồng kém có 5 tuổi, họ hàng gần đến nỗi lòng rất muốn thay cách xưng hô mà không dám. Cục Mỡ hẳn cũng thế, nên rất ngượng nghịu khi gọi chị xưng em, vì con lớn của chị nếu mau mắn đường chồng con như mẹ, chắc cũng là mẹ rồi của một hai đứa trẻ bằng vai với Cục Mỡ. Còn con út của chị cũng gần gấp đôi tuổi của thằng chú. Khó, biết là khó. Mẹ giải tỏa cho cả nhà bằng cách bật đèn xanh. Chị thì để khỏi phải nhầm em thành cháu, giờ gọi Cục Mỡ là cháu em. Con của chị thì gọi Cục Mỡ là chú em. Còn Cục Mỡ thì xưng hô thế nào đây? Con gọi chị là cô chị nhé. Còn Ly với Tiểu Linh thì gọi là chị cháu Ly, chị cháu Linh. Một lúc, thấy cô đứng góc nhà với con mèo, cười, có phần bối rối hơn trước. Mẹ ra thăm hỏi, Cục Mỡ mắt trước mắt sau thổ lộ. Mẹ, cô chị không phải là cô, cũng không phải là chị không phải là cô tên chị, không gọi thế được. Giỏi, sắp thạo tiếng mẹ rồi. Rồi thì mẹ cho đọc Trại Súc Vật, dịch ra tiếng Việt rồi mà kiếm mấy đồng. Hồi Cục Xương bằng tuổi này, mẹ cho đọc đấy, lúc đó dịch là Muông Cầm Trại, chữ bé tí, mỗi trang hẳn 1 euro, thay vì nhận quà Noel, kiếm được phết. Đọc xong cười rinh rích, kết luận chủ nghĩa phát xít giống chủ nghĩa lợn Napoleon, giống Hitler và... Người gõ máy từ chối gõ tiếp. Giỏi được đúng một buổi tối. Ngày hôm sau, trên đường về Berlin, Cục Mỡ mặt mũi băn khoăn nhìn mẹ, nhìn bố rồi. Mẹ, chị lái xe cháu của Đan Nam tên là gì? Ngày 5 tháng 11, trong mô da êm ái, nằm tơ hơ phơi chim trên giường, Cục Mỡ cố gắng giải quyết một vấn đề nan giải. Bố không yêu mẹ nữa, bố yêu một cô, bố cưới cô, vậy phải làm thế nào? Bố mẹ phải xin lỗi. Ai xin lỗi? Bader. Cả hai, vì sao? Bố mẹ phải xin lỗi nhau vì không yêu nhau nữa. Không yêu nhau nữa thì không phải là lỗi, chỉ không nên ở với nhau nữa thôi. Thế nếu bố đi lấy cô bố yêu thì Đan Nam ở với ai? Đan Nam muốn ở với Lê Nam, nhưng Lê Nam đi học xa không nuôi được Đan Nam. Đan Nam thôi ở với mẹ. Tại sao? Tại vì bố Haruten rồi thì Đan Nam không phải là con bố nữa. Không phải thế, bố chỉ không còn là men của mẹ nữa, nhưng vẫn là bố của con. Nhưng mẹ không đi thăm bố thì Đan Nam cũng không đi thăm bố. Bố phải về chơi với Đan Nam. Mẹ ngẫm nghĩ, đã đến nước người ta lấy vợ mới, thì mình lấy lý do gì để thăm nhau? Cục mỡ cũng ngẫm nghĩ rồi. Mẹ thì nấu ăn nhiều cho Đan Nam, bố thì chơi nhiều với Đan Nam. Nhưng ăn Whittaker hơn chơi, mẹ. Ừ, đúng. Để còn có thể thở ra, hít vào, thì ăn quan trọng hơn chơi thật. Nhưng mọi sự đâu có giản đơn như thế. Vừa lúc tối, Cục Mỡ khoe khoang là giỏi toán nhất lớp, rồi lại rầu rĩ là vẫn chưa biết bơi. Vậy là thể thao dốt gần như nhất lớp. Mẹ, nếu đắm tàu thì người ta không cần toán, chỉ cần biết bơi. Đấy, hiểu thế mới gọi là biết nghĩ. Thôi, lắm chuyện, ngủ đi. Bố sắp về, mẹ còn phải đi nấu cái gì cho bố. Ngày 13 tháng 1, ăn sáng xong rồi, rủ mẹ chơi một ván cờ caro xong rồi. Đến lúc đeo cặp, xỏ giày chạy rồi, Cục Mỡ bắt đầu vẹo người kêu đau bụng. Hậu quả của sự chán học từng ngày đấy. Bệnh lây từ cục xương đấy. Khác mỗi sự cục xương lúc bằng tuổi này, thì trước lúc đến trường lại vén áo, nhờ mẹ sờ bụng xem có bị đau không ngay trước mặt khách đồng nghiệp cũ của mẹ. Làm thân mẫu vô cùng xấu hổ. Phố những ngày thu rớt, mù dâng, những cây đoạn vội vàng rụng nốt, lá đoạn rơi lớp lớp, Cục Mỡ vừa đi vừa ngắm vàng phai dưới đất trên trời, rồi giật giật tay mẹ. Đẹp quá! Mẹ mừng quá. Tới cổng trường thì phát hiện ra Cục Mỡ quên không cho hộp đồ ăn giữa giờ vào cặp, còn mẹ thì quên kiểm tra. Trẻ con làm gì chưa đúng thì là sai, còn người lớn thì là nhầm hay quên. Không biết Cục Mỡ thấm cái lý có chân ấy tới đâu, nhưng nhìn mẹ đầy vẻ biết lỗi, hấp tấp chạy ngược về, lao vào nhà vơ cái hộp bánh lại chạy đi. Hết cả hơi. May tới trường thì cửa vào khu nhà có lớp học chưa khóa, hớt hải lao lên tầng, rón rén mở cửa lớp đúng lúc cô giáo đã đang viết gì lên bảng. Rón rén tới chỗ con ngồi, cầm cái hộp động nhẹ vào vai nó. Tính chuyện rút lui êm, Cục Mỡ quay lại. Mặt sáng bừng. Đan ke. Nghe con cảm ơn, mẹ dễ thở ngay lập tức. Ghi chú, tự dưng nghĩ tới, nếu dạy trẻ con nói câu cảm ơn xin lỗi bằng tiếng Việt, lược bỏ các đại từ nhân xưng rắc rối trịnh trọng, thì liệu rằng... Ngày 16 tháng 11. Mẹ! Lê Nam, Nơ Vân Đan Nam. Thằng anh lại trêu chọc thằng em đây mà. Anh thì như sợi dây, em như cái bánh rán. Sợi dây di động tới gần cái bánh rán là hình mũi lên hít. Rồi ra vò tóc em, câu trước câu sau lại dọa ăn thịt Đan Nam. Thế nên lờ đi rồi, nhưng nghe thằng em lại ré lên lần nữa. Mẹ, Lê Nam, Nơ Vân Đan Nam. Thì bố cười, còn mẹ cáu. Lê Nam, không quấy rầy em, làm em căng thẳng nữa. Đan Nam, anh yêu chứ làm sao mà kêu anh Nơ Vân. Mẹ, yêu cũng là quấy rầy. Bố già đứng dậy tủm tỉm cười, rồi yên lặng phắn. Ơ hay, y không quấy rầy ta. Thế là thế nào? Ngày 18 tháng 11. Mẹ, tình yêu cũng quấy rầy. Mấy hôm trước Cục Mỡ kiên quyết ra tuyên cáo, nhưng hôm qua thì tò mò mẹ có thích chỉ có nhà mình ở trên quả đất này không? Không, buồn chết. Sống ở đời phải có người. Vậy là... Phải có tình yêu, mẹ. Đúng, đúng. Nhưng Đan Nam có hiểu tình yêu là gì không? Đan Nam không Elaren được, nhưng Đan Nam phun lên được, mẹ. Phải quá. Mẹ phải già gấp đôi con bây giờ mới hiểu về tình yêu bằng Cục Mỡ. Không giải thích được, chỉ cảm được. Thế như mẹ với Đan Nam có phải là tình yêu không? Cha! Nói không rõ vì còn đang gặm bánh mì. Thế như mẹ với Đan Nam có phải là tình yêu không? Cha! nói không rõ vì còn đang gặm bánh mì. Thế bố với mẹ có phải là tình yêu không? Cha! Kèm cái nhìn thương hại. Mẹ dịch là do mình chỉ số IQ thấp. Bây giờ đến quan hệ của nó với cái thằng hay chọc ghẹo nó. Thế Lê Nam với Đan Nam có phải là tình yêu không? Cục mỡ gục mặt vào cánh tay, hé hé mắt nhìn hai cụ thân sinh cười. Cũng là tình yêu. Sống và chành chọe với nhau hàng ngày vui thế. Vậy mà sáng nay vừa nhổm mông tụt khỏi giường lúc thằng anh đã trên tàu sắp tới trường. Tưởng anh còn được ngủ. Cục mỡ than thở. Lê Nam, may! Rồi nhớ ngay tới nguyện vọng ấp ủ suốt mấy tuần nay. Dự định đề đạt với ông già Noel vào tháng tới. Đan Nam, Quichen, cho Đan Nam không ở Win này nữa. Khu Rammer. Nó mong mỏi thế đấy. Vĩnh viễn thôi không ở thế giới này. Vì sao ư? Cục mỡ nhíu mày, bĩu môi mệt mỏi. Languler, chán. Ngày 23 tháng 11, đi học về, cục mỡ nhăn nhó ôm tay, than thở là mua rát đánh rơi. Cái gì đấy thì mẹ không nghe rõ và cũng không hỏi lại. Vì thấy lúc chơi thì tay anh cu vẫn thoăn thoắt như thường. 3 ngày liền nhăn, ngày thứ 4 đi học vẽ về lại than, hỏi thì lại mua rát đánh rơi. Bạn đánh rơi cái gì vào tay con? Không phải là Grand Watt. Rơi thì phải là cái gì rơi chứ. Chứ sao không phải là cái gì? Đau 3 hôm rồi. Bạn đánh rơi cái gì vào tay con? To không? Nặng không? To, nặng. Bạn đánh rơi vào tay Đan Nam. Cái thằng cu ấy phệ nhất lớp. Lại còn hơn thằng cu này gần 3 tuổi. Đang học lớp 2, năm thứ 2. Nó đánh rơi nó vào tay con mình thì ê ẩm là phải quá rồi. Dù sao thì cũng đã qua và có thể quên. Mẹ làm mặt nghiêm trọng. Theo dõi nhé. Nếu vẫn đau rồi sưng lên rồi khó động đậy bàn tay thì mẹ cho đi bác sĩ. Mà người ta không nói ai đánh rơi ai vào nhau. Người ta bảo thế là ngã. Nó còn lâu mới đi lấy vợ. Còn lâu mới biết cái bi kịch người đánh rơi mình vào cuộc đời nhau. Kẻ đau là cả hai. Thoái hóa sớm thể nào nó cũng cãi. Thôi, nói chuyện khác. Tại sao phải đọc? Đan Nam hay buồn chán, đúng không? Đúng mẹ, Đan Nam mong không ở thế giới này nữa. Con chịu khó đọc, sẽ lại muốn ở thế giới này. Có biết đọc giúp con gì không? Bonus, thêm cái rướn mày cực yêu. Đọc làm cho người ta thấy mình ngốc. Thật, càng đọc thì càng thấy mình chả biết gì, còn ngốc. Thế nên lại càng muốn đọc. Mẹ! Nó ngẫm nghĩ, đi tới kết luận là nhà mình ngốc nhiều. Mẹ triển khai tiếp. Có ai muốn ngốc đâu, thế nên lại càng phải đọc. Đến một lúc sẽ thấy vui. Cái này cu cũng nhận ra ít nhiều. Vui quá ấy chứ. Ví dụ như cái thằng Misen, nghịch tinh khôn như giận bị lạc, lại trèo tót lên cột đi nhờ mọi người tìm ông bố bị lạc nó giữa phiên chợ. Hay như Bippy Lang Trâm, đi hết đường thì hết chuyện. Kết luận cuối cùng, người ngốc sướng vì họ nghĩ họ không ngốc. Người không ngốc khổ vì họ nghĩ họ ngốc. Vấn đề còn lại, chọn sống với cảm giác nào thì cục mỡ vẫn chưa tự trả lời được. Ngày 26 tháng 11, mặt mẹ ngoan thế này mà vừa bị cô giáo toán của cục mỡ gọi ra nói chuyện. Chỉ vì hôm qua nhìn thấy cô ở cửa lớp, vội vàng tố với cô thằng bé nhà tôi làm sao đi học về toàn than vãn. Từ cửa miệng của cục mỡ giờ là Lang Welling, kèm với vẻ mặt rầu rĩ. Nói thế thôi, chứ biết thừa anh cu chán vì sao. Học hết chương trình tiếng Đức với toán lớp 2 từ năm ngoái, nay lại lên lớp 2, phải ngồi một góc với một anh phệ đang lớp 2 năm thứ 2, làm gì chẳng chán. Cô vội đón trò vào lớp, chẳng nghe cho hết, lại gọi cục mỡ chất vấn lý do buồn chán ở nhà. Và hôm nay thì chất vấn mình. Thì ra thằng cu thấy cô hỏi, thì nước mắt vòng quanh, tố cáo ở nhà chẳng ai chơi với, mẹ chỉ nấu ăn và không có đồ chơi như quảng cáo trên TV giống các bạn. Vậy là ở đâu nó cũng chán, từ nhà đến trường. Vậy là nó có lý khi mong có một ngày không ở thế giới này nữa. Ngày 27 tháng 11, đón nó từ lớp học vẽ về, Cục Mỡ cúi đầu bước đầy vẻ mệt mỏi, rồi tự dưng ngẩng đầu dứt khoát. Mẹ viết Enchun Digung cho Đan Nam. Sao? Không ốm, không đau, không nghỉ học, lại phải viết Enchun Digung là thế nào? Lại có chuyện gì rồi? Mẹ, thế này, cả lớp phải xin lỗi. Bố mẹ phải viết xin lỗi cho Đan Nam. Mẹ chả hiểu gì cả. Tại sao mẹ phải xin lỗi thay cho con? Mẹ có làm gì lỗi với cô đâu? Hai mẹ con dừng giữa đường, mắt nhìn vào mắt. Mẹ, Đan Nam không muốn Erlaren nữa. Mẹ viết. Không, con không giải thích rõ ràng thì mẹ không thể viết được. Con có lỗi gì ở lớp? Đan Nam chơi đẩy nhau trong hố cát, cả lớp cũng chơi. Thế trò chơi đó có được phép không? Không, cả lớp phải xin lỗi. Hiểu rồi. Về, mẹ bắt mang quyển sổ hàng ngày ra đọc lời phê của cô, ghi rõ Đan Nam đã chơi trò mà Đan Nam hứa không chơi nữa. Cục Mỡ tự nghiệm lại xong xuôi, gật đầu lia lịa đồng ý với mẹ, đã hứa mà không giữ lời hứa thì cũng giống như là nói dối, và lại gặng mẹ viết Erchun Digung cho Đan Nam. Mẹ hứa sẽ viết, nhưng hẹn ngày mai đi cùng Đan Nam tới gặp cô xin lỗi phần mẹ đã chưa dạy cho Đan Nam biết không hứa cái mình sẽ vi phạm. Cục Mỡ có vẻ sợ, dù mẹ an ủi là ai cũng được quyền mắc lỗi, chỉ không được quyền mắc lại đúng cái lỗi đó thôi. Từ tối tới giờ, thống kê sơ bộ, Cục Mỡ đã 6 lần đề đạt mẹ viết cho Enchun Digung, 4 lần gặng mẹ xem mai có thật mẹ đến lớp gặp cô không. Nhưng nó lại vừa mở cửa kia, đọc xong kinh thánh rồi, muộn rồi, sao nó còn chưa ngủ. Cục Mỡ cởi chuồng, ra phòng khách, tồng ngồng trước mẹ, ngước mắt nhìn. Mẹ, mẹ viết Enchun Digung cho Đan Nam. Ngày 28 tháng 11, tối, có buổi biểu diễn trả bài của bọn nhận học bổng âm nhạc. Phần lớn là bọn học piano, thành ra con bé 15 tuổi chơi phong cầm là của độc được vỗ tay rầm rộ nhất. Biết thế cho con học thổi kèn đám ma. Cứ học cái gì Tây không biết thì chẳng ai dám chê. Thằng con đi học về lúc 4 giờ chiều, hơn 5 giờ lại lồng đi. Mẹ khép nép bên cửa, bảo con rằng có bánh kem rất ngon, mẹ vừa mua đấy, không kịp ăn à. Con nhoằng cái ra tới cửa, nghe được mỗi chữ kịp. Nó lừ đừ lên sân khấu, áo nỉ vừa mòn vừa bạc, cổ tay sơ tướp, nhờ mẹ khâu lại hộ từ năm ngoái. Đôi giày nửa năm trước, lúc thi giữ tiền học bổng đã sắp thòi ngón. Mấy ngày sau thì thòi hẳn. Dây trơ ra, trụi đi, cứ thắt lại tự cởi. Ngồi dưới ngắm mãi mấy con bé 15-16 tuổi cũng chơi hôm nay. Tây thì to cao quá, con mình cao nhưng không to. Khó với khó ôm, ta thì có con bé người Nhật, không xinh như con bé Helen hay chít chát với nó, nhưng nom đến là chỉn chu. Giá kể chừng 15 năm nữa mà nó dỗ được một cô như thế. Kể cả chả biết tiếng phòng khi nó mắng còn cãi được. Mẹ mày đây cũng vui lòng. Mấy hôm trước đi học về, Cục Mỡ hãnh diện. Cô Smith bảo Đan Nam thôn. Đan Nam bây giờ là Mateconic ở giờ cô. Đan Nam Remnen nhanh hơn cả Murat. Murat học 2 năm lớp 2, mẹ biết. Hôm kia lại, cô Heyman bảo Đan Nam là Perste. Suler của cô, Đan Nam đọc tốt nhất lớp, mẹ biết. Ừ, biết. Các bạn lớp con không bằng con giỏi thế à? Các bạn lớp con dốt nhỉ? Có bạn nào phải cởi giày tụt tất ra, đếm làm tính cộng trừ không? Không, Nhưng bạn mượn tay của Đan Nam.
Làm gì?
Đếm ngón à?
Cha!
Thế thì dốt thật. Vậy Đan Nam giỏi hơn các bạn dốt thì có phải là giỏi không?
Cục Mỡ biết ra bẫy của mẹ, bẽn lẽn cười.
Không, ai cũng dốt một tí, giỏi một tí. Đan Nam thua các bạn. Đan Nam chưa biết bơi, với lại vé không bằng sắp cha.
Cứ thế, mỗi ngày Đan Nam phải ôn lại bài của mẹ từ hồi mẫu giáo. Cao hơn baby lùn thì có phải là cao không?
Không, mà baby còn lớn nữa.
Hôm qua, không khoe chuyện gì, chỉ thấy gạ gẫm mẹ làm cho cái ân chun đi gung vì có lỗi chơi đẩy nhau trong hố cát, dù đã được dặn là không. Sáng nay, mẹ đưa cùng đến trường để xin lỗi phần của mẹ. Quên không nói với Đan Nam rằng đã hứa thì phải giữ lời. Ở nhà mẹ còn dạy thêm không hứa điều gì với kẻ xấu. Vì mình không giữ lời, nó sẽ poster hơn với mình. Cô thương mẹ, an ủi rằng cả lớp cùng làm lỗi đó. Mẹ phấn khởi nghĩ, chia ra chắc là phần Cục Mỡ cũng bé thôi. Rồi cô khen Đan Nam ABC như Đan Nam vẫn kể. Mẹ nghĩ thầm cô cũng khổ, chả được như mẹ ngày đi dạy. Toàn học trò lớn yêu sớm, học giỏi đến choáng váng. Nhiều thế thành bình thường hơi đâu mà khen. Nhưng về nhà, thấy chồng của mẹ chưa đi, mẹ cũng tiện miệng khoe con bằng lời người một tí. Chồng của mẹ nghe chăm chú rồi bình, ừ, cũng được. Nói chung, bên cạnh đứa dốt thì thành thằng giỏi, bên cạnh đứa giỏi lại thành thằng dốt. Điền thật, biết thế đừng nói. Y lại dìm hàng con mình thế. Mà cứ thử ADN xem. 100% nó là con y. Ngày 2 tháng 12, nhà người ta tư duy việc lớn, thành công thành danh. Nhà mình tập trung thi đua ai ốm giỏi. Hy vọng hôm nay Cục Mỡ thua mẹ. Đêm qua thấy toát mồ hôi rồi. Mai liệu có hết nhìn mẹ như chó tiền rưỡi. Than lạnh than đau. Tối hôm qua, lúc cho nó uống thuốc uống nước, nó bảo Đan Nam tưởng ốm bình thường mà lại là ốm phức tạp, mẹ. Léo nhéo được thế, chắc sắp ốm xong rồi. Nó mà hết, thấy mẹ nốc thuốc hàng ngày thế nào, nó cũng buông việc mà cho một câu. Mẹ tưởng mẹ ốm ít, nhưng thực ra mẹ ốm nhiều, đúng. Ngày 11 tháng 12, đón Cục Mỡ đi học về, nhân thể tập luyện cùng Cục Mỡ thao tác tự bảo vệ trước tình huống người quen thân tốt bụng tự dưng trở mặt thành kẻ ác. Mẹ phấn khởi tuyên bố mẹ là một he xe, một phù thủy.
Sợ không? Đan Nam không sợ. Đan Nam biết mẹ là mẹ.
Rồi cũng nhân thể, Đan Nam tiết lộ đang vẽ một bức tranh ở lớp học vẽ với cô Sabine. Thành thật mà nói thì cô ấy trong trang phục nửa bụi đời, nửa nghệ sĩ lem luốc bột màu mới thật có dáng hê xe.
Hỏi vẽ gì?
Cục Mỡ bảo vẽ một hành tinh khác. Chắc là để thỏa cái nguyện ước không muốn ở thế giới này nữa, vẫn tuyên bố bao lâu nay. Rồi cũng nhân thể, Cục Mỡ kể về một ác mộng mấy hôm trước làm Cục Mỡ tỉnh giấc. Vẫn thế giới này nhé, nhưng núi lửa phụt, lại có chiến tranh, súng bắn bùm bùm bùm, lại lũ lụt mênh mông nước mà Cục Mỡ chưa biết bơi, lại còn phải lếch thếch chạy loạn như các bạn bé trên tivi. Nhưng Đan Nam không sợ, vì lúc đó vẫn có mẹ.
Mẹ mắt a miệng o, vô cùng hãnh diện vì niềm tin của Cục Mỡ.
Không dám thú thật với con, lúc đó tự dưng mẹ sợ, khi bất chợt nhớ và hiểu rằng có những nơi trên thế giới này, dẫu can đảm và liều mạng, mẹ vẫn sẽ khó lòng bảo vệ được con. Khi còn nguyên đó, những sức mạnh tối tăm của ý chí, trên quê hương và bên ngoài quê hương. Ngày 12 tháng 12, gần 2 giờ sáng, tắt máy, khẽ khàng mở cửa phòng, rón rén lại gần giường, hơi người ấm sực, se sẽ đưa tay, thì nghe he một tiếng, hoàn toàn tỉnh táo. Mẹ chán hẳn. Con định sang giường mẹ rồi đấy à?
Được lời như cởi tấm lòng, Cục Mỡ dứt khoát.
Sang, rồi đập tung chăn, hai tay choài về phía trước, tay túm cái tay gối, tay nắm cổ Phin Ki, mông chồng phộc chồm dậy. Nó nhảy xuống đất, chạy bịch bịch. Hai quả mông mới khỏi ốm mấy hôm đã cứng đanh lại không lắc nổi. Bố nằm chưa ấm giường, thở dài bò dậy, miệng cười méo sạch, tay vơ áo, tay nhặt sách, chân đá cửa phòng, lẽ ra mình được phép ngủ trong đó. Thế là hai cuộc di tản hoàn thành. Đấy là chuyện đêm qua, đúng hơn là sáng nay. Còn giờ, đúng 23 giờ 59 phút, cục xương lò dò ra đứng trước mặt, như dấu phẩy phết hỏng, hai tay cong cong phía trước, hệt con khỉ. Giọng nghèn nghẹt, mẹ có thể nấu cho con bát phở trong 15 phút nữa không? Thằng em đi học được, thì thằng anh nghỉ học. Mẹ chuẩn bị tinh thần phục dịch nốt thằng này, thì lại lây cái nữa. Ốm tiếp, rồi phục vụ ông thân sinh của chúng nó, rồi lại lây. Và sẽ tự mình bò dậy nấu phở phục vụ mình, nhân thể cho mỗi gã một bát. Dù sao, vẫn không phải là chuyện đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh ở quê choa. Thấy thương người hơn thương thân. Thật thì ít khi mình có khả năng này lắm. Ngày 15 tháng 12, anh gà rù trong phòng, bố gà rù trong phòng, mẹ gà rù mới khỏi. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của thời tiết nên cũng vật vờ cả ngày. Cứ nghe cục mỡ than chán là mẹ lại lên giọng. Chưa hết câu thì cục mỡ đã: Đan Nam biết rồi, Đan Nam phải đọc sách. Kết quả là cả ngày đọc được hơn 50 trang cuốn Dear Kinder O Puller Poo trên tổng số hơn 300 trang. Cuốn này cô giáo vỡ lòng của Lai Nam tặng anh cu hồi đi học lớp 1, và chẳng hiểu sao mẹ toàn lẫn Puller Poo thành Puller Poo. Giờ cục mỡ đem ra đọc, tự dưng mẹ thông thái nói đúng hẳn. Cả ngày lờ vờ thế, đêm cục mỡ đâm khó ngủ. Cũng có thể vì cái đoạn kinh thánh hai mẹ con vừa đọc lại đề cập tới chuyện tình yêu bắt đầu từ đâu? Từ nhan sắc hay là tính tình? Thì đấy, hoa thơm đánh cả cụm, lấy hai chị em, nhưng sắc cốt từ trước tới sau yêu Rahen hơn. Vì trẻ hơn, xinh hơn. Gớt không thể bằng hớp, tốt rõ không thể bằng đẹp. Các cụ cứ bảo cái nết đánh chết cái đẹp, sai. Đến cục mỡ cũng biết sau khi đọc kinh thánh rằng cái đẹp đè bẹp cái nết. Hỏi cục mỡ mẹ đẹp hay là tốt, hớp hay là gớt? Cục mỡ cân nhắc một lúc rồi nhìn mẹ rất chân thành. Mẹ gớt. À, mẹ tốt. Thế này thì chết mẹ mày rồi. Hôn ra thì phải nói thật to cho cái ông gà rù già ở phòng bên nghe thấy rằng mẹ vừa đẹp vừa tốt chứ. Không biết nó có tự biết nhỡ mồm nên suy nghĩ không ngủ được hay không, mà đến 9 giờ hơn nó ra đứng trước cửa phòng khách, tay xách cái gối, tay nắm cổ Phin Ki, chim thập thò dưới áo. Chẳng còn cách nào khác, phải cho cục mỡ vào giường bố mẹ. Chỉ nhoáng cái nó đã ngáy. Sau khi tuyên bố mai Đan Nam đi An Len đến trường, chẳng phải vì ý thức độc lập gì, chỉ là ngại mẹ nổi hứng đi theo kể cho cô biết bí mật nằm giường bố mẹ của nó. Điều nó rất muốn cũng là bí mật của cả nhà, mà mẹ nhất quyết không, phòng khi nhỡ miệng hoặc thích lắp bắp như thế này. Gà rù bố đội mưa đi đón chim ra ràng con của mình. Trông rõ chán đời. Chim ra ràng về tới nhà, lúc xúc dưới cái ô thường chỉ có các cụ ông cầm tre đôi đầu bạc. Chẳng thấy gì, chỉ thấy tiếng mẹ, mẹ biết gì? Nào biết gì? Thì đây, cục mỡ yên vị trên ghế, đề nghị ăn ngay. Thảo nào, vừa nghỉ ốm cả 10 ngày mới đi học lại dăm hôm mà. Mẹ biết gì? Hơn 6 các bạn khỏe nhất lớp mà không tra ghen được Đan Nam. Hơn 6 các bạn nhé. Hơn 6 thằng cu không khuân nổi một cục mỡ nhé. Định hỏi thế 7 bạn thì sao? Nhưng mà thôi, hỏi nó bằng mở đại địch. Ngày 17 tháng 12, hai mẹ con đọc chung cuốn Dear Kinder O Bunlerbu của Astrid Lindgren, vừa đọc vừa bàn luận và vẽ nhăng. Nào ai ngờ nửa thế kỷ sau lại được hưởng cái thú cũ ghé vai đứa nào đấy đọc nhờ một cuốn sách. Đến cái đoạn thằng cu huyên thuyên với con bé về đúng một vì sao rằng đấy thực ra là hai sao, ngôi sao tên Dưa hôm qua bị rơi, giờ sao lên gọi là sao Cà. Thôi Việt hóa thế cho dễ nhớ. Cục mỡ lắc đầu quậy quậy. Chẳng có cái gì rơi trong vũ trụ cả, chỉ bay bay bay. Tại sao? Trong vũ trụ không có không khí, không có cái gì rơi được. Thế người ta nhặt được thiên thạch thì sao nhỉ? Mẹ nghĩ ngợi, rồi không hỏi. Hỏi mà nó giải thích lăng nhăng thì mình đã dốt, e còn dốt hơn, nguy to. Giờ hỏi bà con, có thật là trong vũ trụ mọi thứ chỉ bay bay bay? Ngày 20 tháng 12, lẽ ra từ hôm qua, cục mỡ đã có khách đến chơi, bạn gái hẳn hoi. Nhưng rốt cục thì bạn vẫn đang ở nhà bạn, vì hôm nay thứ bảy, mẹ bạn vẫn phải đi làm. Chẳng có ai đưa cô gái ấy đến chơi với thằng trai này được.
Thế còn bố bạn?
Bố bạn không ở cùng với bạn.
Tại sao mẹ?
Tại vì bố mẹ bạn không sống với nhau nữa.
Tại sao?
Tại vì bố mẹ bạn không yêu nhau nữa.
Chưa yêu, hoặc không bao giờ yêu nhau nữa.
Không yêu nhau nữa. Nhưng mẹ không biết có phải là không bao giờ yêu nhau nữa không.
Từng.
Từng gì?
Từng yêu, đã từng yêu.
Rồi cục mỡ buồn bã quay lại với mấy cục gỗ hòn bi hôm qua dọn vào để tự hút bụi phòng mình. Hôm nay lại đổ ra nghịch tiếp. Mẹ thì già, bạn thì không đến. Tivi thì hỏng đúng hôm chung kết chương trình Deutschland Sucht Superstar, mà nó thì ngưỡng mộ tài năng lắm. Chắc vì buồn, tới giờ đi tập bóng bàn, cục mỡ uể oải vận động mẹ cho rút khỏi cái nơi cần vận động ấy. Ấy không được, con mà không đi tập thì sẽ béo phì. Nhìn này, bụng to thế này.
Mẹ, không phải tại Đan Nam. Đan Nam béo, chắc là vì hồi mẹ đẻ Đan Nam mẹ cũng béo.
Giọng nó khi phản kháng vẫn cực kỳ uể oải. Thế này thì làm sao trị được vợ sau này? Ngày 21 tháng 12, đọc tới đoạn Lisa ở Bulapu rầu rĩ vì trong bữa ăn đêm Giáng sinh không tìm ra được cái hạt hạnh nhân. Ăn món đó chỉ cốt tìm ra cái hạt đó thôi đấy. Cục mỡ tít mắt đầy ngụ ý. Thì hẳn, ai mà nhặt được hạt đó thì sẽ lấy được chồng hay vợ, hoặc được ai đó lấy làm vợ hay chồng trong năm tới. Vài hôm nữa, cục mỡ 7 tuổi. Vậy thì Lisa già hơn cục mỡ mấy ngày. 7 tuổi biết thất vọng vì không tìm ra dấu hiệu báo trước là sẽ lấy được chồng năm sau. Cục mỡ cười, mẹ dịch ra cái ngụ ý là bạn ấy khôn thật.
Thế con có thích Herten như Lisa không? Đàn Nam không biết.
Với trẻ con tuổi này, hỏi gì mà nó bảo không biết thì có lẽ cũng như ra đường hỏi nó có thích ăn kem không. Vậy mẹ biết rồi, hỏi tiếp.
Herten cũng hay đấy, như bố với mẹ ấy, lúc cáu chỉ cần cãi nhau với nhau.
Không cần cãi nhau với nhiều người. Sau này con có Herten không? Cục mỡ nhìn mẹ, rồi nhếch mép lắc đầu. Vậy là mẹ dịch cái câu không biết trước của nó theo nghĩa ngược lại. Có thích cưới không ấy à? Câu trả lời, dở hơi. Ngày 24 tháng 12, Giáng sinh quái gì mà mưa gió suốt cả tuần, rả rích, tấm tức. Thằng bé cũng ậm ực, sụt xịt cả tuần. Chán phèo, chẳng muốn làm gì mà thực ra định làm thì khối việc. Hai mẹ con quắp nhau lên giường để tối thức khuya xem cái lúc Chúa ra đời thì đất trời có điểm gì không. Bố thằng bé thấy hai mẹ con thằng bé vào thì y như người ở ngủ ngày bị bà địa chủ túng, vội vàng tụt khỏi giường hỏi: Thế còn có việc gì cho anh làm không?
Làm gì?
Hỏi thế chứ biết y quá rồi. không đi làm nữa, hôm nay thì lại chạy ra câu lạc bộ nhảy nhót bên cái bàn bóng bàn cùng mấy gã đấy thôi. Chán, chả buồn nhắc, tôi đã cấp giấy phép cho ông từ hôm qua rồi đấy. Biết việc phải làm là việc gì rồi đấy. Thằng con thấy mẹ quay lưng, cũng tự động quay, chổng ngay mông vào mặt mẹ, đệm theo. Đúng ba từ mẹ vẫn thường nói sau câu trên.
Không cần nói.
Ngày 29 tháng 12, đi chơi cả chiều ở nhà anh chuột. Sau đó hai anh em lại đi tập bóng bàn với bố, đến 10 giờ tối mới về tới nhà. Tắm táp, ăn xong, nếm thêm miếng bánh ngọt cùng anh chuột, tự làm dưới sự hướng dẫn của cô Hương Vũ. Cục mỡ lên giường, vẫn đòi đọc một đoạn kinh thánh. Ừ, đọc. Jacob chết rồi, Joseph chết rồi, người Israel dòng giống từ họ khổ lắm, rồi vì đẻ nhiều quá làm cho Pharaoh của nước Ai Cập sợ. Sợ thì phải tìm cách hành. Cục mỡ kéo chăn tới cổ, nằm thu lu nhíu mày.
Mẹ, vua mà dốt cái gì cũng không biết thì làm cái gì?
Thì làm vua. Đến khúc này lại phải giảng giải một tẹo. Không phải tất, nhưng rất nhiều vua trên thế giới này như thế. ABCD một hồi, cục mỡ càng nhíu tịt lông mày lại.
Dốt thế, lại được làm vua thì dân làm sao?
11 giờ 1 phút rồi. Chán chả buồn nói, rằng làm sao thì biết làm sao, dẫu có thế nào thì vẫn làm dân. Lừa được thằng con im mồm bằng câu hỏi, sao ra lại mẩn hết lên thế này. Bôi thuốc, tắt đèn, đóng cửa xong, ra kể cho bố nó những thắc mắc ngớ ngẩn của con ông ta. Tự dưng nhớ ra mấy năm trước, già hơn thằng này một tí, thằng con kia của ông ấy đến trường thắc mắc với thầy nhân sự tuyết rơi, rằng sao bảo lạnh thì mọi vật co lại, mà trời càng lạnh thì nước mũi chảy càng dài. Ôi, những cái đầu trẻ con, đúng như cục xương làm bài ethic, tự khai báo bản thân, bố mẹ để cho tự do, nên cái lưỡi của chúng nó nhiều khi đi nhanh hơn đầu.